Bốn La Mã: khổ, dukkha. Năm uẩn được gọi là khổ, dukkha, bởi vì chúng luôn luôn bị bức bách bởi sanh và diệt. Đây là một trong ba lý do được đưa ra trong các bản chú giải. Lý do thứ hai khiến các uẩn được gọi là dukkha: bởi vì chúng là chỗ dựa của khổ, chúng là những mầm mống của khổ. Và lý do thứ ba, vì có năm uẩn nên có khổ. Nghĩa là vì chính chúng ta là năm uẩn nên chúng ta khổ. Chúng ta khổ đau rất nhiều vì năm uẩn. Thấy một vật chúng ta không muốn thấy, chúng ta khổ. Nghe một điều chúng ta không muốn nghe, chúng ta khổ. Chúng ta không muốn sầu ưu, nhưng chúng ta lại bị sầu ưu và chúng ta khổ. Vì có năm uẩn này, chúng ta phải chịu đựng mọi thứ khổ như thế. Nếu không có năm uẩn, ắt hẳn sẽ không có khổ. Nhưng bởi vì chúng ta là năm uẩn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi già, đau, bệnh và chết. Vì thế mà chúng ta khổ. Nói chung, chúng ta gặp mọi loại khổ này chỉ vì chúng ta có năm uẩn. Như vậy, năm uẩn được gọi là dukkha hay khổ, vì chúng là chỗ dựa của khổ. Theo nghĩa này, năm thủ uẩn cũng được gọi là khổ, dukkha. Lý do thứ ba để chúng được gọi là dukkha, bởi vì chúng đáng ghê sợ, đáng kinh hãi, đáng khủng khiếp. Vì năm uẩn này mà chúng ta phải thường xuyên chịu khổ, do đó chúng là đáng sợ. Vì chúng đem lại già, đau, bệnh, chết và các loại khổ khác, nên chúng được gọi là khổ. Chúng ta phải hành thiền để thấy và hiểu rằng năm uẩn là khổ hay dukkha. Và chúng được gọi là khổ vì ba lý do. Chúng luôn luôn bị bức bách bởi sanh và diệt. Chúng là chỗ dựa của khổ và chúng đáng sợ hãi. Để bao gồm được những nghĩa khác của khổ, ngày nay dukkha thường được dịch là bất toại nguyện thay vì khổ. Tôi nghĩ cách dịch đó có khá hơn. Bất cứ điều gì vô thường là bất toại nguyện. Chúng ta muốn mọi thứ phải thường hằng. Chúng ta muốn bản thân chúng ta phải tồn tại vĩnh hằng. Chúng ta muốn sống mãi mãi, nhưng chúng ta sẽ không đạt được những điều chúng ta muốn đó. Và do không có sự thỏa mãn với năm uẩn này, vì chúng là bất toại nguyện, chúng ta đau khổ. Ở đây, chúng ta cần phải hiểu ba điều. Vì là cái bị khổ, dukkha. Vì là đặc tính của dukkha. Và thế nào là khổ tùy quán, dukkha nupassana, hay quán khổ, dukkha. Vì là cái bị khổ. Khi chúng ta nói khổ, chúng ta muốn nói tới năm uẩn, cái mà vốn cũng là vô thường, anicca. Như thế, năm uẩn này vừa là vô thường và cũng vừa là khổ hay dukkha. Vì là đặc tính, dấu hiệu hay tướng của khổ. Chúng ta thấy rằng năm uẩn vốn bao gồm mọi thứ trên đời, bị bức bách liên tục bởi sự sanh và diệt. Vì thế, đặc tính của khổ là sự bức bách liên tục của sanh và diệt không bao giờ ngừng này. Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc sống mà chúng ta không bị bức bách bởi sự sanh và diệt. Và thế nào là khổ tùy quán, dukkha nupassana, hay thấy đi thấy lại nhiều lần về khổ? Điều này có nghĩa là quan sát và ghi nhận năm uẩn trong lúc hành thiền minh sát, và thấy với chính con mắt tâm của mình năm uẩn này bị bức bách liên tục bởi sự sanh và diệt. Dukkha nupassana, khổ tùy quán, là sự hiểu biết hay tri kiến bạn có được từ việc quan sát năm uẩn này. Chỉ khi bạn quan sát năm uẩn và thấy chúng liên tục bị bức bách bởi sanh diệt, thì mới có được minh sát trí này và biến nó thành của bạn. Trí hiểu biết rằng năm uẩn là dukkha hay khổ, chỉ có thể đạt đến khi bạn dốc toàn lực vào việc hành thiền Vipassana. Không có cách nào khác để thấy được sự sanh diệt của các uẩn. Chỉ khi bạn đang hành Vipassana và quan sát năm uẩn khi chúng sanh và diệt ở khoảnh khắc hiện tại, bạn mới tin chắc về sự bức bách liên tục của chúng. Và bạn mới biết rằng chúng là khổ. Loại trí này được gọi là Dukkhanupassana, và là cái thấy đích thực về khổ. Tôn giả Sariputta nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và đa văn cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn để thấy và hiểu chúng là khổ. Điều này có nghĩa là vị tỳ kheo phải hành thiền Vipassana. Ở đây có hai loại khổ, gồm khổ bề ngoài và khổ thực. Cái khổ bề ngoài không cần phải hành thiền minh sát mới thấy và hiểu được. Bạn bị đứt ngón tay và nói, ôi khổ quá, hay bạn va đầu gối vào một vật gì và thốt lên đó là khổ. Loại hiểu biết này chỉ là ngoài da. Bạn không thực sự thấy bản chất của khổ. Bạn cảm giác một cảm thọ khó chịu liên hệ và rồi thấy nó là khổ. Bạn chỉ cảm giác nó và biết nó, không cần thiền mới hiểu được nó. Những gì chúng ta quan tâm ở đây là cái khổ thực, sự hiểu biết sâu xa về cái khổ thực, dukkha. Chú giải nói rằng chúng ta phải hiểu ba pháp. Một, vì là cái bị khổ. Hai, vì là đặc tính của khổ. Ba, vì là dukkhanupassana, quán khổ hay thấy khổ. Vì là cái bị khổ, dukkha. Điều này không khó trả lời, cũng lại là năm uẩn. Năm uẩn được gọi là khổ. Khi chúng ta nói đến khổ, chúng ta muốn nói đến cả năm uẩn. Và năm uẩn bị chấp thủ, vì thế khổ bao gồm cả hai. Và vì là đặc tính của khổ, trước tiên bạn phải hiểu ý nghĩa của dukkha một cách chính xác. Thông thường nó có nghĩa là cảm thọ khổ, cảm giác khó chịu. Song thực nghĩa của nó sâu xa hơn thế. Bạn phải hiểu nó theo những lời dạy của Đức Phật. Bất cứ cái gì vô thường là khổ. Cái gì vô thường là khổ? Điều này chúng ta cần phải hiểu. Đức Phật không nói rằng bất cứ cái gì khó chịu đựng là khổ hay đoại loại như thế. Ngài nói rằng cái gì có bản chất vô thường là khổ. Nếu bạn biết một cái gì đó là vô thường, bạn cũng biết rằng nó là khổ. Do đó, ý nghĩa của chữ khổ ở đây đi vào sâu hơn ý nghĩa của chữ khổ bề ngoài. Chúng ta cần phải đi sâu vào bản chất của nó. Để hiểu khổ, bạn phải nhớ lời Đức Phật dạy rằng bất cứ cái gì vô thường là khổ. Nếu bạn muốn biết cái gì đó có khổ hay không, cứ nhìn xem nó là thường hay vô thường. Nếu nó là vô thường, bạn biết rằng nó là khổ. Đừng sợ phải gọi nó là khổ, dukkha. Khi đọc những cuốn sách bây giờ, tôi không cảm thấy thỏa mãn vì thấy các tác giả của nó đôi khi nói chung chung rằng như thế là bị khổ, hay các pháp hữu vi, sankharas phải chịu khổ. Tôi không thích lối viết ấy. Chúng ta phải có can đảm để nói rằng các pháp hữu vi là khổ, chứ không chỉ nói một cách thụ động phải chịu khổ. Vốn có nghĩa nằm dưới quyền của khổ, có khuynh hướng bị khổ hay lệ thuộc vào khổ. Một khi bạn thấy cái gì đó là vô thường, bạn có thể an toàn mà nói rằng cái đó là khổ. Những chữ khổ và dukkha có ý nghĩa hơn chỉ là những gì xuất hiện ở bề mặt. Dukkha có nghĩa là khổ, một cái gì đó khó chịu đựng, một sự bức bách. Theo định nghĩa của Đức Phật, cái gì vô thường là khổ. Vì sao cái gì vô thường lại được gọi là khổ? Đôi khi chúng ta hưởng được những món ngon, vật lạ, tình bạn tốt, vân vân. Nói chung thì chúng ta hưởng được rất nhiều điều. Liệu những cái đó có là khổ chăng?
Khi bạn đang thưởng thức một món ăn ngon, bạn có nói, ôi tôi đang khổ quá. Nhưng theo Đức Phật, quả là bạn đang khổ. Tại sao những hoạt động dường như vô hại như vậy lại được gọi là khổ? Bạn phải hiểu những đặc tính của khổ. Chú giải đưa ra ba lý do cho biết vì sao năm thủ uẩn được gọi là khổ. Lý do thứ nhất, bởi vì chúng bị bức bách không ngừng bởi sự sanh diệt. Bạn phải ghi nhớ chắc chắn trong tâm rằng sự bức bách không ngừng bởi sanh diệt là đặc tính của khổ. Nếu bạn muốn biết một cái gì đó có khổ hay không, cố gắng thấy xem nó có sanh và diệt không đã. Nếu có, nó phải bị bức bách bởi sanh diệt. Và sự bức bách đó chính là những gì dukkha hay khổ muốn nói. Vì thế, tất cả năm uẩn, kể luôn năm thủ uẩn, được gọi là khổ, vì chúng bị bức bách không ngừng bởi sanh và diệt. Nhìn vào mọi vật trên đời, bạn sẽ thấy rằng tất cả đều bị bức bách bởi sanh và diệt. Và bản thân sự sanh diệt cũng bị bức bách không ngừng bởi sanh diệt. Liệu bạn có thể tìm thấy một khoảnh khắc nào không có sanh và diệt không? Liệu bạn có thể tìm thấy một khoảnh khắc nào mà tiến trình sanh và diệt này dừng lại không? Từ khoảnh khắc bạn nhập thai, sự sanh và diệt này đã bắt đầu bức bách bạn, và nó cứ tiếp tục như thế suốt cả cuộc đời bạn. Không có một sát na nào bạn thoát khỏi sanh diệt. Luôn luôn có sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Khi bạn thấy các pháp trong lúc hành thiền, bạn ghi nhận chúng như những trạng thái sanh và diệt. Sanh và diệt tiếp nối theo nhau, có lẽ cả hàng trăm đối tượng. Lúc đó bạn có ấn tượng rằng mọi thứ đều bị bức bách bởi sự sanh và diệt. Chính sự sanh diệt này là một loại bức bách. Diệt có nghĩa là sự hoại diệt, một loại bức bách. Và sanh là điềm báo trước của diệt. Sanh để rồi diệt, cho nên sanh cũng là một loại bức bách. Sanh và diệt bức bách năm uẩn trong từng sát na, tạo ra sự bức bách liên tục. Sự bức bách không ngừng bởi sanh và diệt này là đặc tính của khổ. Nếu bạn có thể hiểu được khổ theo cách như vậy, bạn sẽ chấp nhận sự kiện rằng thưởng thức món ăn ngon cũng là khổ. Bất cứ cái gì bạn đang thưởng thức đều là khổ, bởi vì không có gì là không khổ. Và từ đó bạn có thể chấp nhận những lời dạy của Đức Phật rằng năm thủ uẩn là khổ. Khi giải thích Thánh Tứ Đế thứ nhất trong bài Pháp đầu tiên của Ngài, cuối cùng Đức Phật nói, năm thủ uẩn là khổ. Tóm lại, điều này có nghĩa rằng mọi thứ trên đời đều là khổ. Nếu bạn hiểu cái khổ này muốn nói đến sự bức bách liên tục bởi sanh và diệt, có thể bạn sẽ dễ dàng chấp nhận tính chân thật trong lời giải thích của Đức Phật. Nếu bạn không hiểu, có thể bạn sẽ muốn tranh cãi về lời dạy của Đức Phật. Bạn muốn nói về một loại hạnh phúc nào đó, một sự hưởng thụ nào đó, vân vân. Nhưng ở đây, tôi muốn bạn hiểu và nhớ chắc trong tâm ý nghĩa của khổ và sự bức bách không ngừng của sanh và diệt. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang cách hiểu khác về năm thủ uẩn. Dưới dạng 11 phương diện liệt kê trong kinh Silavanta. Như các bạn đã biết, tôn giả Sariputta nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và đa văn cần phải như lý tác ý năm thủ uẩn là vô thường. Điều này có nghĩa rằng vị tỳ kheo phải hành thiền để thấy năm thủ uẩn là vô thường, đúng như những gì bạn đã được học. Sau đó, vị ấy phải thấy chúng là khổ, cũng đúng như những gì bạn đã học. Bây giờ, vị ấy phải thấy chúng như một căn bệnh. Vị tỳ kheo giới đức và đa văn phải thấy năm thủ uẩn như một căn bệnh kinh niên. Một người mắc chứng bệnh kinh niên như tiểu đường, hen suyễn hoặc cao huyết áp thì không được tự do, đã không được ăn những gì họ thích mà còn phải uống thuốc và tránh ăn những món ăn nào khiến cho tình trạng sức khỏe của họ trầm trọng thêm. Họ phải luôn luôn cẩn thận. Căn bệnh có thể tăng hoặc đôi lúc có thể giảm, song họ không bao giờ kiểm soát được. Bất chấp họ có thận trọng bao nhiêu, căn bệnh vẫn còn đó. Dù có quan tâm và chăm sóc cho căn bệnh kinh niên đến thế nào, nó cũng không bao giờ lành. Cũng vậy, bạn có thấy lỗi lầm của năm uẩn này nhiều bao nhiêu, bạn vẫn phải có chúng và cần chăm sóc cho chúng. Bạn phải tránh những thức ăn không thích hợp đối với cơ thể. Bạn phải tránh sống nơi khí hậu không hợp với cơ thể. Và bạn cần phải lưu tâm chăm sóc nhiều điều khác nữa. Chỉ vì năm uẩn này. Vì thế, năm uẩn có thể được xem như một chứng bệnh kinh niên. Vị tỳ kheo giới Đức và Đa Văn cũng còn phải thấy năm thủ uẩn như một ung nhọt hay vết thương. Khi bạn có một ung nhọt hay vết thương rỉ chảy mủ máu và gây ra đau đớn khôn xiết, bạn phải chăm sóc thuốc men cho nó. Năm uẩn cũng như một mục nhọt, nhiều chất đáng ghê tởm rỉ chảy ra như tham, sân, si, ngã mạn và ganh tị. Chúng rỉ chảy ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những chất đáng ghê tởm ấy luôn luôn rỉ chảy. Khi chúng ta thấy một vật đẹp, cái gì rỉ ra từ mắt chúng ta? Tham. Và nếu chúng ta thấy một vật mình không thích, sân rỉ ra từ mắt chúng ta. Bởi vì những chất tham sân này luôn luôn rỉ ra từ năm uẩn, nên chúng giống như ung nhọt hay vết thương vậy. Vị tỳ kheo cũng phải thấy năm thủ uẩn như mũi tên. Khi một mũi tên xuyên thủng qua thân, nó gây đau nhói mỗi khi bạn chạm vào chỗ đó. Cũng vậy, năm uẩn gây ra cho chúng ta nhiều loại khổ khác nhau. Bởi vì chúng ta có mắt, chúng ta phải chịu đựng những đối tượng chúng ta không muốn thấy. Bởi vì chúng ta có tai, chúng ta phải chịu đựng những âm thanh chúng ta không thích nghe. Chúng cũng giống như những mũi tên đâm vào trong thịt chúng ta. Và một khi mũi tên đã cắm vào thịt rồi, lấy ra không phải dễ. Vì thế, năm uẩn phải được thấy như mũi tên gây ra đau khổ, và năm thủ uẩn phải được thấy như tình trạng khổ đau ấy. Năm uẩn cũng phải được nhìn như là akusala, tức bất thiện. Từ Pali nguyên thủy là aga, nghĩa là thống hay đau đớn. Và trong chú giải, nó được giải thích là dukkha, tức khổ. Nếu chúng ta xem từ aga này như có nghĩa là khổ, thì nó sẽ đồng như chữ dukkha. Nhưng trong thanh tịnh đạo là giải thích khác. Thanh tịnh đạo mô tả aga như đáng khiển trách, đáng chỉ trích, giống như bất thiện nghiệp, bị những bậc thánh chỉ trích và cho ra những quả báo khổ vậy. Năm uẩn đáng bị khiển trách vì chúng đem đến cho chúng ta sự đau đớn, khổ não và những quả báo xấu. Vì thế năm uẩn phải được thấy như bất thiện. Chúng cũng phải được thấy như sự ốm đau. Ốm đau ở đây có nghĩa là những chứng bệnh từng thời như cảm cúm, trúng thực, tiêu chảy hay ban sốt. Mỗi khi bạn bệnh trong vài ngày và không thể ăn uống hay làm những gì bạn thích, bạn mới thấy cái khổ của sự đau ốm này. Mặc dù nó chỉ là những chứng bệnh từng thời, nó vẫn có thể gây khổ cho bạn. Theo cách tương tự, năm uẩn không khác gì sự đau ốm từng thời ấy. Bởi lẽ chúng ta do ngũ uẩn tạo thành, chúng ta không thể làm những gì chúng ta thích. Chúng ta phải chăm sóc chúng, bảo vệ chúng và tránh những gì không thích hợp với chúng. Vì thế, vị tỳ kheo được hướng dẫn để thấy năm thủ uẩn như sự ốm đau hay chứng bệnh từng thời là như vậy. Đến đây thì chúng ta đã nghiên cứu được 7 phương diện của ngũ uẩn, đó là vô thường, là khổ, là căn bệnh kinh niên, là ung nhọt, là mũi tên, là bất thiện và là sự ốm đau. Cả 7 pháp này là những phương diện của khổ, dukkha. Như vậy, năm uẩn có thể được thấy như là dukkha, tức khổ, hoặc thấy dưới dạng 7 phương diện riêng lẻ này. Khi thấy năm uẩn là căn bệnh, mũi tên, ung nhọt, vân vân, là chúng ta đang thấy phương diện khổ của năm uẩn. Phương diện kế tiếp là xa lạ. Một người được xem là xa lạ hay ngoại kiều thì không nằm trong khả năng của chúng ta. Bởi vì anh ta phải phục vụ đất nước khác, anh ta là một người ngoài và chúng ta không có thẩm quyền đối với anh ta. Vì thế, chúng ta xem anh ta là người xa lạ hay ngoại kiều. Năm uẩn phải được xem là xa lạ, không thuộc về chúng ta, và là một cái gì đó chúng ta không thể kiểm soát được. Phương diện xa lạ này thuộc về vô ngã, anatta. Và bây giờ chúng ta đi đến nghiên cứu bản chất vô ngã của các pháp. Giáo lý vô ngã, anatta là một nét đặc thù nhất của Phật Pháp. Nó được xem là khó hiểu nhất, dễ hiểu lầm nhất và dễ giải thích sai nhất về những lời dạy của Ngài. Đức Phật xuất hiện vào thời điểm mà hầu hết mọi người đã tin tưởng mãnh liệt vào sự hiện hữu của một thực thể bẩm sinh gọi là Atta, tức ngã trong Pali và Atman trong Sanskrit. Hầu như mọi tín ngưỡng khác đều tin nơi một loại Atta thế này hay thế khác. Nhưng Đức Phật xuất hiện và Ngài giải rằng không có Atta, tức ngã, chỉ có năm uẩn, và năm uẩn thì không phải là Atta. Để hiểu được vô ngã, Anatta, trước tiên chúng ta cần phải hiểu Atta hay ngã, mà vào thời Đức Phật được người ta xem như những thứ khác nhau, như một ông chủ, như một người sống vĩnh hằng ở đâu đó, như một người chủ động, và như một người kinh nghiệm trọn vẹn cả lạc lẫn khổ. Theo những quan niệm này thì cũng có một cái gì gọi là cái ngã cư trú trong thân người, và cái ngã này là một ông chủ. Nó là ông chủ của chính nó và cũng là ông chủ của thân. Có số người nghĩ rằng những cái ngã ấy là những ông chủ của họ. Chúng làm cái gì chúng muốn làm, nói cái gì chúng muốn nói, ăn cái gì chúng muốn ăn và đi chỗ nào chúng muốn đi. Nếu những người này nghĩ rằng chúng là những ông chủ của họ, thì họ cứ thử ngồi thiền trong 5 phút và thấy xem chúng có giữ được tâm trên đối tượng không. Lúc đó họ sẽ thật sự thấy chúng có phải là ông chủ của họ hay không. Tâm họ cứ thường xuyên phóng đi, không chịu ở lại chỗ ông chủ của chúng muốn chúng ở lại. Đối diện với năm uẩn, có sự bất lực này trong chúng ta. Mặc dù chúng ta cho là chúng ta có thể nghĩ về bất cứ điều gì chúng ta muốn nghĩ, song nếu chúng ta thử tập cho tâm mình ở yên trên một đối tượng, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không phải là những ông chủ của chúng ta. Chúng ta phó mặc cho tâm của chúng ta, và như vậy ý nghĩa của anatta hay vô ngã tự nó sẽ thể hiện cho chúng ta thấy khi chúng ta cố gắng hành thiền. Lúc đó chúng ta mới biết với sự đoan chắc rằng chúng ta không phải là những ông chủ của chính chúng ta. Thực sự ra không có gì được xem là ông chủ của thân cả. Một số người vẫn nghĩ rằng phải có một cái gì đó gọi là Atta hay cái ngã đang sống trong thân này. Nó đi vào thân chúng ta ngay khoảnh khắc thụ thai hay khoảnh khắc tái sinh, và nó sống trong thân cho đến hết đời. Khi chúng ta chết, nó sẽ lìa bỏ thân của chúng ta và nhập vào một thân mới. Nó cứ tiếp tục như thế và không bao giờ chết, dù cho thân vật lý này có chết. Đây là một niềm tin vào tự ngã, Atta, mà rất nhiều người chấp nhận trong thời Đức Phật. Bạn có thật sự thoát khỏi ý niệm này không? Một số Phật tử thậm chí cũng nói một điều gì tương tự như thế. Họ nói rằng có linh hồn hay Atta, và rằng khi chúng ta chết, linh hồn ấy sẽ thoát ra khỏi miệng hay mũi của chúng ta. Vì vậy, ngay cả người Phật tử còn có niềm tin như thế, huống hồ chi là người khác. Đây gọi là niềm tin vào tự ngã, Atta, như một cái gì đó thường trú trong chúng ta. Thường ở đây có nghĩa là nó sẽ chuyển đổi từ thân này sang thân khác, và cứ tiếp tục như vậy chứ không bị vô thường. Ngã là thường và đi hết đời này sang đời khác, hết thân này sang thân khác. Chỉ có xác thân vật lý hư hoại và chết đi. Niềm tin này được so sánh với việc mặc quần áo mới. Khi quần áo đã cũ và dơ bẩn, người ta bỏ nó và thay những bộ đồ mới vào. Theo cách giải thích ấy thì cái ngã này thường trú trong thân, và khi thân trở nên già và chết, cái ngã sẽ di chuyển sang một thân mới, dần dần. Sự hiểu biết này tất nhiên sẽ có một số hậu quả khủng khiếp. có một lời dạy trong cuốn sách nọ, không phải sách Phật giáo, nói rằng bạn không thể giết được linh hồn hay cái ngã. Vì thế, nếu bạn giết một người, bạn chỉ giết cái thân vật lý của họ, chứ không phải linh hồn. Điều đó rõ ràng đã cho việc giết người là được, nếu thấy cần phải giết. Giả sử bạn tham dự vào một trận chiến và phải giết người trái với ý muốn của bạn. Những người chủ trương ngã kiến sẽ nói, tiến lên và giết chúng đi, phận sự của bạn là giết sạch mọi kẻ thù. Dù bạn giết họ, bạn cũng không giết linh hồn hay cái ngã của họ đâu. Linh hồn không thể nào bị giết. Chúng ta thấy loại quan niệm như vậy có những hậu quả thật khủng khiếp nếu đi quá xa. Cũng có những người tin có một cái ngã Atta, và Atta này là mọi thứ chúng ta muốn. Khi chúng ta làm một điều gì, không phải chúng ta làm những hành động đó, mà chính Atta làm. Bất luận hành động nào chúng ta làm thực sự là hành động của Atta. Đó cũng là một quan niệm về Atta. Có một quan niệm khác cho rằng chính Atta, kinh nghiệm, thọ hưởng hạnh phúc hay khổ đau. Khi chúng ta thọ hưởng một cái gì, thì đó không phải là chúng ta thọ hưởng, mà là Atta. Và khi chúng ta đau khổ, chính là Atta đau khổ. Khi chúng ta kinh nghiệm bất cứ một điều gì, chính là Atta kinh nghiệm, không phải chúng ta. Đối với những người tin theo cách này, Atta hay cái ngã là rất thực. Đức Phật bác bỏ hết những lý thuyết này, và trong bài pháp thứ hai, cũng như trong những bài pháp sau đó của Ngài, Đức Phật dạy rằng sắc không phải là tự ngã, thọ không phải là tự ngã, vân vân. Bởi vì Ngài biết rõ sự thật về vô ngã Anatta, nên Ngài bác bỏ quan niệm về một thực thể thường hằng, quan niệm về tự ngã Atta. Điều quan trọng là chúng ta phải thấy được bản chất vô ngã của năm thủ uẩn và của danh sắc. Để thấy được bản chất vô ngã của các pháp, bạn phải hành thiền minh sát Vipassana. Chỉ qua thiền Vipassana, bạn mới có thể thấy rằng các sắc và các uẩn khác hay năm uẩn không phải là ngã và không phải Atta. Không có cái ngã nào trong sắc hay trong năm uẩn. Một đêm, khi tôi đang hướng dẫn khóa thiền ở Florida, tôi cũng nói về vô ngã Anatta như thế này. Và trong buổi trình diễn pháp ngày hôm sau, một nữ thiền sinh đã báo cho tôi biết rằng bà không thể nào ngủ được đêm hôm đó, vì bà hoàn toàn bị đảo lộn bởi bài giảng của tôi. Bà tin nên sự hiện hữu của Atta. Và khi tôi nói không có Atta, điều đó làm bà rất giận. Bà nói, vì thế mà tôi bảo bà, tôi là một tu sĩ Phật giáo. Khi tôi thuyết giảng, tôi sẽ nói rằng, theo những lời dạy của Đức Phật, không có cái ngã hay Atta nào cả. Đừng chấp nhận lời tôi nói về điều đó, thậm chí cũng đừng vội tin những lời của Đức Phật. Mà lần tới khi hành thiền, bạn cố gắng để tìm cái ngã xem. Nếu bạn tìm thấy nó, hãy giữ chắc lấy nó và kể như Đức Phật sai. Còn nếu bạn không tìm thấy, hãy làm điều gì bạn thích. Nhưng bà ta đã không trả lời gì cả vào ngày hôm sau. Vì thế, tôi không chắc là bà có tìm thấy nó hay không. Khi bạn thực hành Vipassana, bạn theo dõi danh sắc, những ý nghĩ, những cảm xúc, hơi thở, những chuyển động của bụng và chân chân. Và khi định hay sự hiểu biết của bạn chín mùi, bạn bắt đầu thấy đối tượng danh và sắc, tức thân và tâm, hay năm uẩn một cách rõ ràng. Khi bạn bắt đầu thấy rõ như vậy, bạn sẽ hiểu ra chúng là cái gì, và rồi bạn sẽ thấy chúng sanh và diệt. Bạn sẽ thấy rằng ở mỗi khoảnh khắc chỉ có đối tượng được ghi nhận và tâm là cái ghi nhận. Ở mỗi khoảnh khắc của thiền, bạn chỉ có thể tìm thấy hai điều. Nếu bạn đang niệm hơi thở, có hơi thở và có cái biết hơi thở, chỉ có hai điều này thôi. Không có gì với hình thức của một người đang điều hành việc niệm hơi thở. Vào những lúc như vậy, chúng ta chỉ thấy hơi thở và cái đang niệm hơi thở. Ngoài ra không gì khác nữa. Chúng ta không thể thấy cái ngã Atta nào ở đó. Chỉ khi bạn thấy qua thiền minh sát rằng không có cái ngã Atta, thì không có một thực thể thường hằng nào dính líu đến cái thấy, nghe và vân vân. Bạn mới thấy bản chất của vô ngã Anatta một cách chính xác. Bản chất vô ngã chỉ được thấy qua thiền minh sát. Khi bạn hành thiền minh sát, bạn sẽ đi đến cái thấy rằng không có ông chủ, không có gì gọi là người thường trú, không có gì gọi là người làm, tức tác nhân, và không có gì gọi là người kinh nghiệm. Chỉ có kinh nghiệm, chỉ có hành động, không có người làm hành động và không có người kinh nghiệm. Ở từng khoảnh khắc của bất kỳ kinh nghiệm nào, bạn có thể tự thấy cho mình rằng không có người, không có cá nhân, không có cái ngã liên quan, mà chỉ có sự làm hành động, chỉ có sự kinh nghiệm hành động. Như vậy, qua thiền minh sát, bạn đi đến cái thấy được bản chất vô ngã của các pháp. Đây là một loại bản chất vô ngã. Có một loại bản chất khác của vô ngã Anatta, đó là không chịu dưới quyền của bất kỳ quyền lực nào, bất kỳ sự kiểm soát nào. Khi bạn thấy danh sắc, sanh và diệt, sanh và diệt, bạn biết rằng bạn không thể can thiệp vào tiến trình sanh diệt đó. Bạn không thể bảo chúng, này, hãy chờ một lát, đừng có sanh nữa, đừng có diệt nữa, bày không thể làm như thế. Bạn không có quyền lực gì đối với chúng. Thực ra bạn bất lực. Danh và sắc vẫn cứ sanh và diệt theo đường lối tự nhiên của chúng, theo tự do ý chí riêng của chúng, chứ không theo tự do ý chí của bạn. Đây cũng là một phương diện của Anatta, vô ngã, không có quyền lực nào chi phối được một tiến trình vốn không dễ bị chi phối bởi quyền lực. Để hiểu được bản chất vô ngã, bạn cần biết ba điều. Gì là vô ngã Anatta? Vì là đặc tính của vô ngã. Và thế nào là vô ngã tùy quán, Anatta Nupassana? Vì là cái được xem là vô ngã. Cũng năm uẩn ấy, năm uẩn ấy không phải là ngã, Atta, và năm uẩn ấy cũng không có tự ngã. Khi bạn tìm thấy từ Anatta, bạn phải rất cẩn thận. Đôi khi Anatta được dịch như có nghĩa là không có tự ngã Atta. Thay vì chúng ta nói rằng sắc, tức rupa, không có tự ngã. Điều này sẽ có nghĩa rằng có tự ngã Atta, nhưng sắc, rupa thì không có tự ngã Atta. Anatta thực sự có nghĩa là vô ngã, do đó nó là sự phủ định của sắc là tự ngã. Vì thế khi chúng ta nói sắc là vô ngã, chúng ta muốn nói sắc không phải là ngã, Atta, không phải linh hồn, không phải cái ta. Anatta đôi khi được dịch là không có linh hồn. Tôi không cảm thấy thoải mái lắm với cách dịch đó. Nếu chúng ta nói năm uẩn không có linh hồn, thì họ sẽ nói rằng năm uẩn không có linh hồn, nhưng có linh hồn ở đâu đó ngoài năm uẩn. Chữ Anatta xuất phát từ na, có nghĩa là không, và Atta có nghĩa là ngã. Vì thế, Anatta có nghĩa là không ngã hay vô ngã. Nó cũng có nghĩa là không phải ngã hay phi ngã. Và khi chúng ta mở rộng nghĩa thêm, nó có thể muốn nói chúng ta không có bất kỳ quyền lực nào đối với nó. Lại nữa, nó còn hàm ý năm uẩn không có cốt lõi. Một số cây có lõi hay phần gỗ cứng ở bên trong, nhưng rupa hay sắc vân vân không có cái lõi bền vững và thường hằng như thế. Vì thế Anatta có ba nghĩa, không phải Atta tức ngã, không tuân theo quyền lực và không có cốt lõi. Nó không phải ngã, vì ngã có nghĩa là quyền lực và cốt lõi. Như vậy khi chúng ta nói Anatta hay vô ngã, chúng ta muốn nói đến một trong ba điều này. Nó không phải Atta, chúng ta không thể có bất cứ quyền lực nào đối với nó, hoặc nó không có cốt lõi. Đây được gọi là đặc tính của Anatta, tức vô ngã. Sự việc chúng ta không thể dùng bất cứ quyền lực nào đối với nó chỉ ra cho thấy nó là vô ngã. Vậy thì cái gì được xem là vô ngã? Chính là năm uẩn. Cái gì là dấu hiệu hay tướng của vô ngã? Không có quyền lực và chúng cũng không có cốt lõi, là tướng của nó vậy. Hiểu được năm uẩn là vô ngã thông qua việc quan sát năm uẩn, hay trong lúc quan sát năm uẩn được gọi là vô ngã tùy quán, Anatta Nupassana, tức thấy đi thấy lại nhiều lần hay quan sát tới lui nhiều lần về vô ngã. Niết bàn Nibbana cũng là vô ngã, bởi vì nó không có Atta hay tự ngã. Nhưng Niết bàn không được đề cập trong bài kinh này hay trong Thanh Tịnh Đạo, bởi vì nội dung ở đây chỉ nói đến thiền minh sát. Khi chúng ta nói về thiền minh sát, chúng ta không bao gồm Niết bàn vào đó, bởi vì nó không phải là đối tượng của Vipassana. Chỉ năm thủ uẩn mới có thể là đối tượng của minh sát hay Vipassana. Vì vậy, khi bạn hành thiền minh sát, bạn phải lấy năm thủ uẩn làm đối tượng, chứ không lấy Niết bàn. Mục đích của Vipassana là để thấy ra tam tướng hay ba đặc tính của hiện hữu là vô thường, khổ và vô ngã. Niết bàn chỉ có một trong ba tướng ấy. Vì thế, dù bạn có quan sát Niết bàn nhiều bao nhiêu, đây là nói trường hợp bạn có thể, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thấy tướng vô thường của Niết bàn hay khổ của Niết bàn. Niết bàn là Anatta, tức vô ngã. Điều này chúng ta phải hiểu. Khi chúng ta nói về thiền minh sát Vipassana, khi chúng ta đang trong nội dung của Vipassana, chúng ta bỏ Niết bàn ra, đơn giản là vì nó không thể là đối tượng của thiền minh sát. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang nói chung chung về những vấn đề như là pháp nào được xem là vô ngã, thì lúc đó chúng ta có thể nói về năm uẩn và Niết bàn được. Những đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã được gọi là những đặc tính chung hay tướng chung của mọi hiện tượng duyên sanh, các pháp hữu vi, bởi vì chúng được tìm thấy trong tất cả các pháp hữu vi. Điều đó có nghĩa là trong tất cả các uẩn, trong tất cả danh và sắc đều có ba đặc tính này. Thấy được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã rất quan trọng, bởi vì nếu không thấy chúng, bạn không thể tiến triển trong việc thực hành thiền minh sát, và do đó cũng không thể đạt đến giai đoạn giác ngộ giải thoát. Để thấy ba đặc tính hay tam tướng này, không có con đường nào khác ngoại trừ thực hành thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ. Bạn cũng cần phải biết những gì che án các đặc tính này. Tại sao những người không hành thiền không thể thấy tam tướng? Và làm thế nào để phá bỏ những che án đó? Bạn cũng cần phải biết bạn có thể gặt hái những kết quả gì từ việc hiểu hay thấy năm uẩn là vô thường, khổ và vô ngã hay không có linh hồn. Ngày mai các bạn sẽ khám phá những vấn đề ấy.